Kiếm đạo độc tôn, chương 1418, đỉnh cấp hoàng giả kim giáp long hoàng, góc truyện audio.com, giáp long hoàng, tiểu kim có tốc độ phi hành khá chậm, một lúc lâu sau, mọi người đã đến được nơi muốn đến. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người dùng linh hồn lực quan sát lãnh địa của Từ Tĩnh. Cái phiến phương viên đại địa trăm vạn dặm này có thể nói là rất đồ sộ và mỹ lệ, có dãy núi dài liên miên bất tận, có rừng rậm rộng lớn, có hồ nước lớn đến thâm bất khả trắc, có một dòng sông dài hẹp giang tỏa khắp nơi, có khu vực đồi núi, có thung lũng, có bình nguyên, có cao nguyên, tóm lại, ngoại trừ sa mạc ra, bất kỳ hoàn cảnh gì tại đây cũng đều có, hơn nữa cảnh đẹp ý vui dị thường, viễn siêu hẳn các sinh mệnh tinh cầu khác. Ở bên trong lãnh địa cũng không phải là không có sinh mệnh sống, tại đây có rất nhiều sinh mệnh, trong thâm sơn thì có yêu thú yêu thích môi trường đồi núi, trong rừng rậm có yêu thú yêu thích rừng rậm, trong hồ nước thì có thủy thú vô cùng khổng lồ, và trong dòng sông cũng có thủy quái gây ra sóng gió. Những yêu thú này tạm thời đều không thể hóa hình và trí tuệ có hạn, sự hiện hữu của bọn chúng làm cho nơi đây nồng đậm phong vị nguyên thủy. Thật là một nơi lý tưởng, không hồ là Thanh Long Tinh. Diệp Trần cảm thán, mặc dù biết Long tộc tôn trọng tự do, nhưng không thể tưởng được lãnh địa cũng lớn và đồ sộ như vậy, so với nơi đây, Diễm Hỏa Tinh giống như một góc núi của nó mà thôi. Bên ngoài nghìn vạn dặm phía sau Long tộc đại điện có một tòa núi khổng lồ cao vút đến tận mây xanh, quanh thân ngọn núi khổng lồ này lượn lờ từng tầng mây trắng, lúc nó thoáng tan vỡ một chút sẽ dễ dàng phát hiện có đến 9 tầng mây, khoảng cách giữa mỗi tầng vượt qua trăm vạn mét, đỉnh ngọn núi thì ở phía trên tầng mây thứ 9, có ý như là cửu trọng thiên vốn cao lớn như ngọn núi khổng lồ kia vậy. Phải ở trên không trung rất cao quan sát thì mới có thể chứng kiến được đỉnh núi, thế nhưng đỉnh núi lại giống như đã biến mất, căn bản nhìn không thấy được, nơi đó chỉ là một mảnh hỗn độn. Bốn phía là biển mây mênh mang vô biên vô tận, ở bên trong biển mây này lại có từng khối đá lớn trôi nổi. Đâu đó trên một tảng đá cực lớn lại được kiến tạo nên nhiều cung điện nguy nga, lại còn có từng tòa tiểu sơn, thác nước ào ào chảy từ đỉnh núi xuống, cảnh vật nơi đây có thể nói là long lanh rung động. Thiên tinh Long Hoàng xuất hiện tại trước một tòa cung điện, xoay người ôm quyền nói. Tộc trưởng, mời vào, một thanh âm sâu xa mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Nghe vậy thiên tinh Long Hoàng đi vào cung điện, tiểu nha đầu Hoàng Kim Cự Long nhất mạch đã đến rồi phải không? Ở chỗ sâu trong cung điện, một vị trung niên hùng tráng tuổi chừng 50 đi tới, trung niên hùng tráng này đầu đội thanh đồng quan mão, mặc hoa phục, một đôi mắt có màu vàng xanh nhạt tản ra mị lực cùng lực ảnh hưởng rất kỳ dị, cho dù là thiên tinh Long Hoàng đi nữa cũng không dám nhìn vào quá nhiều. Đúng vậy, đi cùng nó còn có một vị tuyệt thế thiên tài nhân tộc cùng một vị thiên tài nhân ma. À, để ta nhìn xem, trung niên hùng tráng hai mắt tỏa ra thanh đồng hào quang, xuyên thấu hư không? Quả nhiên là hậu đại của hắn. Sau nhiều năm như vậy, ta vẫn thủy chung không có biện pháp nào tìm thấy để cứu ngươi, ngươi thật là khờ dại, chỉ vì một nữ nhân mà tình nguyện vứt bỏ tộc đàn và đời sau của mình sao? Ai, nhưng ý chí của chí tôn là không thể dao động, có lẽ nếu đổi thành ta, ta cũng sẽ lựa chọn giống như ngươi vậy. Trung niên hùng tráng lẩm bẩm trong, góc truyện audio.com, miệng nói thiên tinh Long Hoàng đứng ở một bên mà không dám xen vào. Ồ, hắc ám ma nữ huyết thống, thiên phú không tệ đấy, khi lớn lên rất có khả năng sẽ có được năng lực tương đương với một nửa hắc ám ma nữ chân chính, tên tiểu tử này đúng là có phúc khí, nhưng cũng có lẽ là hai tiểu nha đầu này cũng có phúc khí đấy. Vị trung niên cười cười cùng thiên tinh Long Hoàng nhìn trời nói. Tiểu tử này có tên gọi là gì? Diệp Trần, ta nhớ kỹ rồi, có lẽ kẻ này sẽ là mấu chốt cứu vớt hắn ra, về phần có đúng như thế hay không, chỉ có thể nhìn vào vận mệnh mà thôi. Hào quang trong đôi mắt thanh đồng nội liễm trở lại, trung niên hùng tráng thu hồi ánh mắt nói. Kẻ này chỉ có thể kết giao, không thể trở mặt đâu đấy. Vâng, thiên tinh Long Hoàng trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, không thể tưởng được cả tộc trưởng mà cũng xem kẻ này như thế, xem ra kẻ này thật đúng là khó lường, bất quá ngẫm lại cũng không có gì phải ngạc nhiên, bản thân các chí tôn đều có khả năng đánh giá người khác một cách chính xác, nhãn lực chí tôn tất nhiên khủng bố phi thường, có thể nói tại bên trên phương diện nhãn lực chỉ có chí tôn mới có thể thắng được chí tôn mà thôi. Trên một lãnh địa to lớn, tất nhiên cần có không ít công trình kiến trúc cũng không thể dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu được. Đương nhiên, điều này cũng không cần Từ Tĩnh phải phiền lòng, ngay ngày hôm sau liền có đại lượng kiến tạo công nhân của Long tộc tới để kiến tạo các loại cung điện và trang viên cho nàng, chờ đến khi cung điện cùng các trang viên kiến tạo xong rồi, sẽ lại còn có các Long Hoàng tới bố trí trận pháp cùng cấm chế, đây là cự Long đãi ngộ, những Á Long huyết mạch khác không được hưởng thụ đến đấy. Trải qua thăm hỏi của Từ Tĩnh, mọi n người phát hiện Long tộc thật đúng là có cất chứa không ít ma tộc võ học từ thấp đến cao, mọi thứ đầy đủ hết. Những ma tộc võ học này đối với Long tộc mà nói cũng không phải là thứ rất trọng yếu, cho nên cho phép Mộ Dung Khuynh Thành đi vào lựa chọn sử dụng mấy môn ma tộc võ học, về phần Từ Tĩnh thì đi vào Long tộc võ học tháp. Còn Diệp Trần thì sinh ra hứng thú đối với Long tộc ảnh lưu niệm tháp. Ảnh lưu niệm tháp lưu giữ đại lượng lưu ảnh thủy tinh, nơi đây có cả thảy 7 tầng. Đi vào tầng thứ nhất, ánh mắt Diệp Trần đảo qua những miếng lưu ảnh thủy tinh trên giá sách, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên trên một miếng lưu ảnh thủy tinh, bên cạnh cái lưu ảnh thủy tinh đó có để một cái nhãn hiệu, trên đó viết: Thiết Thương Long Hoàng đối chiến Quỷ Diện Hoàng, chiến đấu giữa các hoàng giả sao? Lúc này Diệp Trần nhích tới gần, cầm lấy cái lưu ảnh thủy tinh này rồi rót chân nguyên vào trong đó. Ông, một nhùm ánh sáng tỏa ra, ngưng tụ thành hình ảnh tại trong hư không. Trong tinh không bao la bát ngát, hơn 10 người tùy ý đứng tại các nơi, khoảng cách giữa hai bên rất xa, mà ở chỗ cách xa hơn 10 người này, có hai người đang giằng co nhau, một người trong đó mặc hắc sắc chiến giáp, trong tay nắm lấy một cây trường thương màu đen, tên còn lại sau lưng có mọc hai cánh, trong tay cũng có một cây trường mâu, bất quá trên mặt của hắn có mang một mặt nạ quỷ. Có ý tứ, là Long Hoàng đấu với Dạ Xoa Hoàng. Diệp Trần liếc liền nhìn ra, người cầm thương chính là Thiết Thương Long Hoàng của Long tộc, còn kẻ cầm mâu chính là Dạ Xoa tộc Quỷ Diện Hoàng, khí tức hai người rất rõ ràng. Toàn bộ cuộc chiến đấu, không có chút thanh. gocchuyenaudio.com, âm nào, chỉ có hình ảnh mà thôi, hình ảnh ngẫu nhiên còn bị chấn động thoáng một chút. Thiết Thương Long Hoàng có thương pháp rất lợi hại, một thương lại một thương đâm ra, căn bản không có bất luận khoảng cách gì, tương ứng lại Quỷ Diện Hoàng có mâu pháp kém hơn không chỉ nửa lần hay một lần, bất quá Quỷ Diện Hoàng có thân là Dạ Xoa tộc hoàng giả, đôi cánh sau lưng lại giúp cho hắn hành động xuất quỷ nhập thần, khi thì thuấn di tránh né công kích, khi thì lao xuống thật nhanh mà hóa thành một đạo quang, khi thì vòng quanh Thiết Thương Long Hoàng, nói ngắn lại Quỷ Diện Hoàng có tính linh hoạt hết sức kinh người, đơn giản chỉ cần dựa vào tính linh hoạt liền có thể cùng Thiết Thương Long Hoàng chiến đấu với lực lượng ngang nhau. Kết quả cuối cùng là bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây là cuộc chiến đấu giữa các sơ đẳng hoàng giả với nhau sao? Cùng là các sơ đẳng hoàng giả sẽ rất khó đánh chết được đối phương, chênh lệch nhau cũng không lớn đến không hợp thói thường. Tầng thứ nhất là các cuộc chiến giữa các sơ đẳng hoàng giả, tầng thứ hai tắc thì chính là các cuộc chiến giữa các trung đẳng hoàng giả, ngẫu nhiên cũng có lưu ảnh thủy tinh trung đẳng hoàng giả đánh chết sơ đẳng hoàng giả. Đến tầng thứ ba, Diệp Trần đặc biệt chăm chú. Không ngoa mà nói, bên trong lưu ảnh thủy tinh tại tầng thứ ba, hình ảnh các cao đẳng hoàng giả có trụ cột thực lực cao hơn Diệp Trần vô cùng nhiều, tầng tầng lớp lớp tứ chuyển võ học phối hợp thêm hoàng cấp bảo khí, lực sát thương là vô cùng kinh người. Tầng thứ tư càng khó lường hơn, là hình ảnh đỉnh cấp hoàng giả chém giết nhau, quả thực là kinh thiên động địa. Là kim giáp Long Hoàng chiến đấu ư? Đột nhiên, Diệp Trần tìm được một tấm lưu ảnh thủy tinh, trong đó, song phương đối chiến rõ ràng có trưởng lão Long tộc kim giáp Long Hoàng. Mà đối thủ của Kim Giáp Long Hoàng lại không phải là một đỉnh cấp hoàng giả, rõ ràng chỉ là một cao đẳng hoàng giả, thực lực phải kém hơn Kim Giáp Long Hoàng rất nhiều. Kim quang chói mắt bộc phát, đối thủ đã bị Kim Giáp Long Hoàng đánh đến bạo liệt ra. Không thể tưởng được Kim Giáp Long Hoàng lại là một đỉnh cấp hoàng giả. Kim Giáp Long Hoàng cuối cùng đã thi triển đi ra Thánh Long Quyền vô cùng cường đại, cũng không biết là mấy giai, đoán chừng ít nhất phải là thất giai. Cách chương.